Chào các bạn, podcast này chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về chủ đề chốt sale. Đây là một chủ đề mà đại đa số ai đi bán hàng cũng quan tâm, nhưng đến tận podcast số 60 tôi mới nói về nó. Vì với tôi, bán hàng là một hành trình phải thực hiện từng bước một. Và chốt sale là giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình đấy. Đó là khi bạn đóng lại deal và khách hàng ra quyết định ký hợp đồng cũng như chuyển khoản thanh toán sản phẩm và dịch vụ của bạn. Các cách chốt sale nó sẽ hướng đến việc thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn. Nói như vậy để mọi người nhớ rằng một khâu rất quan trọng trước khi chốt sale là khách hàng phải cảm nhận rất rõ ràng giá trị lợi ích mà sản phẩm bạn mang lại. Và sai lầm của rất nhiều người là vội vàng chốt sale, đưa ra giá cả ưu đãi một cách vô vập mà chưa đo lường và đánh giá được nội dung mình tư vấn đã thực sự thuyết phục khách hàng hay chưa. Các bạn có thể nghe các podcast khác của tôi nói về chủ đề này trước những cái chủ đề liên quan đến chốt sale. Cho nên, những cách chốt sale trong podcast này tôi chia sẻ, nó sẽ được đặt trong một cái bối cảnh là khách hàng đã thực sự tin tưởng vào giá trị lợi ích của sản phẩm và của bạn mang lại cho họ. Chỉ là họ cần thêm những cái chất kích thích để ra quyết định nhanh hơn. Và thứ tự tôi chia sẻ sẽ từ những cái cách chốt sale đơn giản cho đến phức tạp. Nào, chúng ta cùng bắt đầu ngay luôn nhé. Cách chốt sale số 1, chốt thẳng thắn ngay khi đáp ứng xong nhu cầu. Thật ra có những cái lúc mà các bạn cũng đâu cần phải màu mè gì đúng không? Mọi người cứ chốt thẳng thôi, cứ hỏi thẳng khách hàng đã tư vấn và nhận thấy tín hiệu khách hàng cũng xuôi xuôi và không có thêm yêu cầu gì cả thì các bạn cứ việc đề xuất mua hàng. Chẳng hạn như các bạn có thể hỏi là anh cảm thấy sản phẩm đáp ứng được hết yêu cầu của mình chưa? Còn vấn đề nào anh cần bên em tư vấn thêm không ạ? Em đăng ký cho anh chị gói dịch vụ này nhé. Ở trong cái cách chốt sale này thì nó cũng không có gì phức tạp cả. Chỉ là các bạn thường sẽ gặp một số lỗi sai ở một số các đoạn sau. Không biết là các bạn có đang gặp phải không? Thì đó là bạn không chốt sale mà rơi vào cái tình trạng là làm theo quy trình. Tức là một số bạn bị cứng nhắc, cứ phải làm quy trình A, B, C thì mới chốt. Ví dụ như là tôi bán phần mềm thì một cái lỗi sai kinh điển mà các bạn sale của tôi hay gặp phải, đó là các bạn cứ cần phải demo, phải hướng dẫn khách hàng, cho khách hàng xem sản phẩm rồi mới chốt sale, mà không có tự tin chốt luôn sau khi mà đã tư vấn khách hàng cảm thấy ok rồi. Hoặc là cứ phải cho khách hàng dùng thử sản phẩm, trải nghiệm trong một vài ngày, 2-3 ngày gì đấy, sau đó mới quay lại chốt. Có những trường hợp thì thật ra các bạn có thể chốt sale sớm hơn, nhưng do các bạn không đưa ra lời đề xuất mua cho nên khách hàng người ta sẽ chưa mua. Điều này là tốt cho khách hàng là đúng, tôi không phủ nhận điều đó, vì họ có thêm thời gian để suy nghĩ, nhưng vô hình chung lại làm hại chính các bạn, khiến cho cảm xúc của khách hàng họ bị vơi đi. Họ có thời gian lý trí và cân nhắc thêm, dẫn đến việc là trong cái khoảng thời gian đó thì vô vàn điều nó có thể xảy đến với khách hàng, chúng ta cũng không thể kiểm soát được. Nên là tỷ lệ chốt sale của các bạn về cái hợp đồng đấy nó sẽ bị giảm. Tìm hiểu sâu hơn thì tôi biết rằng là các bạn gặp phải những cái lỗi lo sợ, là sợ mình làm chưa tốt, rồi sợ mình tư vấn chưa đầy đủ, sợ chốt nhanh quá thì liệu rằng sau này có xảy ra vấn đề gì không. Thì tất cả những điều này đều có thể khắc phục được khi bạn thực sự tự tin về sản phẩm, cái kiến thức của mình và sự hiểu biết của bạn về khách hàng đấy, cộng với việc bạn xây dựng được một quy trình bán hàng, một quy trình kiểm soát hạn chế rủi ro một cách chặt chẽ. Thì nếu như các bạn đã có hai thứ này rồi thì cứ tự tin mà chốt sale bất kể lúc nào, bạn xử lý xong các yêu cầu khách hàng là các bạn có thể chốt rồi, không cần lan man dài dòng và phải làm đủ từng bước. Cách chốt sale số 2, giả định như đã mua. Thường thì chúng ta sẽ ngại nói câu là anh mua sản phẩm của em đi, anh đăng ký gói dịch vụ này nhé, anh có cân nhắc mua chứ ạ. Ngoài ngại ra thì nó còn dẫn đến một cái trường hợp nguy hiểm hơn là nó sẽ, nếu như các bạn nói câu đấy thì nó sẽ bị 50-50. Nghĩa là khi các bạn đặt ra một câu hỏi như trên thì có nghĩa là khách hàng người ta sẽ có hai đáp án để họ có thể trả lời bạn. Một là mua, hai là chưa mua. Và họ có thể họ lại tiếp tục suy nghĩ và cân nhắc. Thì thay vì nói các câu như trên, hãy sử dụng các câu hỏi khác, các câu nói đặt khách hàng vào cái hoàn cảnh như là họ đã mua sản phẩm của bạn rồi. Ví dụ như là sáng mai mấy giờ anh có mặt ở nhà để em qua lắp đặt cho bên mình ạ. Đối với các cái sản phẩm mà các bạn cần phải triển khai lắp đặt các thiết bị. Rồi anh muốn làm hợp đồng thông tin hay cá nhân ạ? Anh muốn thanh toán tiền mặt hay là chuyển khoản ạ? Thì tùy theo đặc thù sản phẩm mà bạn bán, hãy linh hoạt xây dựng lời nói cho phù hợp Đây là cách chốt sale cũng khá là đơn giản và dễ dùng thôi. Cách chốt sale số 3, khuyến mại và sự khan hiếm. Đây là cách chốt sale phổ biến mà ai cũng dùng, khuyến mại để thúc đẩy quá trình ra quyết định mua của khách. Tôi sẽ không nói về sự phổ thông của nó, đó là báo bên em đang có các cái ưu đãi ABC, đợt này anh chị mua thêm thì sẽ tiết kiệm được hoặc là được cái AXYZ gì đó, các bạn đã quá quen rồi. Mà tôi muốn nói về cách các bạn dùng nó thế nào cho nó hiệu quả với các mục tiêu của mình, với các cách làm sau. Đầu tiên, không báo hết những gì mình có thể tặng cho khách hàng. Hãy giữ lại vài con bài để thương lượng trong các cái trường hợp mà khách hàng luôn luôn họ đòi hỏi thêm. Điều này tôi đã nhắc nhở ở các podcast trước, đặc biệt là podcast về báo giá. Tiếp theo, dồn ưu đãi khuyến mại vào gói dịch vụ và sản phẩm mà bạn muốn chốt, có nghĩa là gói đó phải nổi bật so với gói còn lại. Thậm chí nếu cần, các bạn có thể cắt bỏ tất cả các khuyến mại của các gói sản phẩm còn lại để tập trung vào gói mà bạn muốn chốt. Khách hàng người ta phải thấy rằng là cái gói đó nó thực sự nổi bật và phù hợp với họ. Tránh trường hợp người ta đọc hết khuyến mại xong, khách hàng thấy là giá trị và lợi ích của các cái lựa chọn mà bạn đưa ra nó chênh nhau là không bao nhiêu cả, thì rất khó để bạn có thể điều hướng họ lựa chọn cái lựa chọn mà bạn muốn họ mua. Tiếp theo, sau khi báo giá thì khách hàng vẫn có thể tiếp tục cần thời gian để cân nhắc, vì kiểu gì thì khuyến mại của bạn cũng có những cái khoảng thời hạn, như là kéo dài từ thời hạn A đến thời hạn B chẳng hạn. Để đẩy nhanh quá trình ra quyết định mà không cần phải chờ đến thời hạn B, hãy thông báo với khách hàng một trong các cái ưu đãi mà trong cái gói mà bạn đưa cho khách hàng ấy, lựa chọn ấy, thì sắp xếp hoặc vì một lý do nào đó mà nó không còn lại nhiều hoặc là sắp hết rồi. Ví dụ, bên tôi bán phần mềm và tặng thêm thời gian sử dụng cộng với cả phần cứng chẳng hạn, thì tôi có thể báo là phần cứng bên em trong cái kho để tặng cho chị thì nó chỉ còn một vài cái thôi. Đó, thì đấy là cái để chúng ta thúc đẩy khách hàng ra quyết định sớm hơn, tránh trường hợp phải chờ họ đến cái tận cái sát khuyến mại rồi họ mới ra quyết định, hoặc là nó có thể có rất nhiều cái trường hợp xảy ra nếu như thời gian chốt nó bị kéo dài. Rồi, cuối cùng sẽ có những cái trường hợp thật sự rất là ngặt nghèo, đó là lòng tham của khách hàng quá lớn, cứ muốn thêm hoặc muốn thay đổi một cái chính sách nào đó của bạn, hoặc họ muốn thêm một vài điều kiện nào đó. Và trong cái trường hợp này, nếu bạn vẫn quyết ký hợp đồng thì một là phải cho khách hàng thêm cái gì đấy, hai là phải đi xin hoặc đề xuất với sếp để có được một cái ưu đãi nào đó cho họ, thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh là với các bạn là của cho không bằng cách cho. Nghĩa là nếu như các bạn xác định là các bạn sẽ cho thêm, thì cái thứ mà các bạn cho thêm phải khiến khách hàng người ta cảm thấy là bạn rất vất vả, rất là khổ cực, chày ra chóc vẩy để có được thứ đó mang cho họ. Chứ không phải là họ vừa mới ngỏ lời xong mà bạn đã gật đầu đồng ý ký rụp, mặc dù điều đó là dễ với bạn thì chăng nữa. Các bạn có thể chụp ảnh đoạn chat, email, ghi âm cuộc hội thoại, vân vân, thậm chí là gọi điện và bật loa ngoài cho khách hàng nghe bạn nói chuyện với sếp, các cấp ban ngành đoàn thể trong công ty để xin thêm chính sách một cách rất vất vả mới được cái chính sách đó cho họ. Các bạn có thể phân vai trò trong cái teamwork để đóng vai trong những cái hoàn cảnh cụ thể để có thể mô tả ra cho khách hàng thấy là các bạn thực sự vất vả. Và khi đã cho thêm rồi thì các bạn cũng cần phải ràng buộc luôn một cái điều kiện đi kèm với khách hàng, đó là khách hàng cần phải đồng ý chốt ngay lập tức, ít nhất là trong khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ hoặc tối đa là trong 1 ngày. Nếu không thì bạn sẽ tiếp tục bị khách hàng đòi hỏi thêm và sau đó thì nó sẽ rất mệt mỏi. Cách chốt sale số 4, gia tăng giá trị ngoài sản phẩm. Có nghĩa là bạn có thể tặng kèm, tặng thêm cho khách hàng những cái điều gì đó trong khả năng của mình mà khách hàng thực sự họ cảm thấy rất là trân trọng nó. Có những điều rất là nhỏ nhặt thôi nhưng mà cũng có một cái sự tác động rất lớn đến họ. Ví dụ như là tôi bán phần mềm cho quán cà phê thì tôi có thể tặng cho họ một cái bộ thiết kế logo, menu hoặc là ảnh quảng cáo của quán chẳng hạn để đăng lên cái fanpage. Hôm trước thì tôi cũng có ngồi nói chuyện với một chị bán khoa học tiếng Anh cho trẻ nhỏ, thì cách làm của chị cũng rất là hay. Chị tặng riêng cho bố mẹ, các bậc phụ huynh của học sinh, đó là một cái sản phẩm, nó gọi là một cái buổi ghi âm tư vấn tâm sự của con, của các bậc phụ huynh. Nghĩa là chị ý sẽ có một cái buổi nói chuyện riêng với các cháu, chia sẻ tâm sự để xem là quan điểm, ý kiến của con cái về cha mẹ, về việc học hành, rồi về rất nhiều điều khác sâu thẳm mà có thể là con họ chưa bao giờ chia sẻ với họ cả. Và cái đó mới là cái nó chạm tới khách hàng rất là nhiều. Rồi tôi cũng biết một khách hàng của bên tôi, đó là anh chuyên bán xe đạp. Và anh ý có một cái dịch vụ gia tăng rất là hay, đó là sửa chữa xe đạp miễn phí tận nhà cho khách, hoàn toàn là miễn phí luôn. Đó, cho nên là có khá nhiều cách, chỉ cần bạn chịu khó suy nghĩ thêm một chút là bạn có thể tạo ra sự khác biệt và gây ấn tượng với khách hàng trong quá trình chốt sale của mình. Ok, cách chốt sale số 5, chốt sale bằng tình cảm. Chiều hướng đầu tiên thì là con người, thì tâm lý sâu thẳm bên trong ai cũng muốn cho đi, muốn giúp đỡ người khác. Và khi họ làm được điều đấy thì họ cảm thấy là bản thân mình rất là rộng lớn, có cái gì đó vĩ đại hơn chính họ của bình thường. Có những khách hàng thì bạn thừa hiểu là khuyến mại hay ưu đãi nó chẳng tác động gì đến họ cả, vì bản chất là họ cũng không cần thật. Nên hãy tận dụng tâm lý này để tác động tới họ. Ví dụ như là đã có lần tôi chốt sale thì tôi đã chia sẻ với khách hàng là em đang thi lên chức trưởng phòng kinh doanh và còn thiếu một ít số nữa thôi, anh chị xem là cố giúp đỡ em một xíu. Và khách hàng chốt luôn. Rồi hôm trước thì tôi cũng có nói chuyện với cả một bạn học viên của mình. Bạn có chia sẻ cách chốt của bạn như sau. Bạn ý nói rằng là với khách hàng của mình là bên em có một cái chương trình đó là giúp đỡ đồng bào bão lũ. Thời điểm đó thì miền Trung đang ngập lụt. Khi anh đăng ký một hợp đồng thì ngay lập tức 200.000 đồng tiền ủng hộ sẽ được chuyển vào số tài khoản của tổ chức cứu hộ cho đồng bào với tên của anh. Và ngay lập tức khách hàng đăng ký luôn. Đương nhiên là 200.000 đó bạn sale ấy đã chuyển và chụp ảnh hình ảnh chuyển khoản gửi ngay cho khách hàng. Khách hàng không chỉ mua sản phẩm của bạn mà họ còn mua được cả cái sự nhân văn, đúng không ạ? Hoặc là mua được cả cái cảm giác họ cảm thấy mình lớn hơn, cảm thấy mình bao la hơn. Đó là một cái nghệ thuật chốt sale cực kỳ kinh khủng. Ok, chiều hướng số 2 về cách chốt sale bằng tình cảm. Thì tâm lý con người ai cũng muốn được quan tâm, được chia sẻ, được trở nên đặc biệt, khách hàng của chúng ta cũng vậy. Thì cách chúng ta thể hiện sự quan tâm và dành sự đặc biệt cho họ thế nào, đó là hãy chú ý đến hành vi và thói quen cũng như gia đình của họ. Đặc biệt là hãy cố gắng kết bạn được với khách hàng thông qua Facebook và Zalo, thì cái sự cảm nhận của bạn về khách hàng nó càng tốt. Ví dụ như khách hàng của bên tôi kinh doanh buôn bán ban ngày rất là bận chẳng hạn, thì họ chuẩn bị khai trương, thì các bạn sale thường nhắn tin hỏi thăm vào lúc 9-10 giờ tối để tư vấn cũng như là chia sẻ, đồng cảm với sự vất vả của họ. Rồi có những cái trường hợp thì các bạn có thể giới thiệu đối tác cho khách hàng nếu như bạn có quen người nào đó liên quan đến họ. Rồi giới thiệu cho họ, con cái họ, những cái chỗ học tiếng Anh chất lượng chẳng hạn. Rồi giới thiệu cho họ chỗ bán quà 20 tháng 11 ý nghĩa để tặng vợ chẳng hạn. Thì mỗi một cái nhỏ nhỏ như vậy nó sẽ tác động rất nhiều đến việc khách hàng người ta ấn tượng với bạn và có khả năng thúc đẩy ra quyết định nhanh hơn trong cái việc mua sản phẩm của bạn. Cách chốt sale số 6, tận dụng vùng xám. Nghe hơi bí hiểm đúng không? Tại sao lại là vùng xám? Tức là nó không có đen và trắng. Nghĩa là rất khó để phân định đúng sai và đen trắng, không thể bắt bẻ được. Đơn giản đó là cách bạn nói về sản phẩm của bạn, kể các câu chuyện khiến khách hàng cảm thấy vô cùng hấp dẫn, khiến cho họ cảm thấy hào hứng, phấn khích, khiến cho cái sản phẩm của bạn trở nên to tát hơn trong mắt khách hàng. Ở đây thì tôi không bảo các bạn nói điêu hay là nói sai sự thật nhé. Các bạn vẫn nói đúng sự thật, chỉ là khiến cái sự thật đó nó trở nên đẹp đẽ hơn, trở nên bóng bẩy hơn trong mắt khách hàng ở một cái mức độ nào đó. Chẳng hạn sản phẩm của bạn được khách hàng chấm 7 điểm, nhưng qua lời tư vấn và câu chuyện bạn kể nó lên thành 10 điểm chẳng hạn. Ok, ví dụ nhé. Thì phần mềm của bên tôi có một cái chức năng đó là đăng bán sản phẩm. Từ phần mềm, đăng bán cái thông tin sản phẩm của người kinh doanh ấy, từ phần mềm lên nhiều kênh và lên nhiều gian trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok. Thì khi nói với khách hàng, những cái người người ta đang chỉ bán trên một kênh thôi, thì tôi có thể nói là khi anh kinh doanh trên một kênh thì em biết là lượng đơn hàng của anh đang là 30 đơn một ngày, đúng không ạ? Thì khi anh sử dụng phần mềm bên em, anh đăng bán lên sản phẩm lên nhiều kênh, chẳng hạn như là anh đăng bán lên thêm 2 kênh nữa, thì tổng là anh có 3 kênh. Vậy tổng là một ngày anh có thể có cơ hội bán được 90 đơn một ngày. Và ở đây tôi chỉ nói từ cơ hội, và thực tế mọi thứ có thể nó xảy ra đúng như vậy, hoặc hơn vậy, hoặc không được như vậy, nhưng nó tạo ra cảm hứng rất lớn cho khách hàng khi lắng nghe mình tư vấn. Có rất rất nhiều cách và câu chuyện tùy từng sản phẩm, đối tượng khách hàng mà các bạn xây dựng sao cho cách nói của bạn nó phù hợp. Tôi cũng biết rằng với tính cách của một số bạn sẽ không chấp nhận vùng xám này. Tuy nhiên, nó vẫn là một trong các cái phong cách bán hàng mang lại hiệu quả rất lớn, tác động đến khách hàng. Đặc biệt là khách hàng hiện giờ họ không chỉ mua sản phẩm mà họ còn mua câu chuyện bạn kể, mua kỳ vọng, mua tương lai, mua niềm tin vào sản phẩm. Và như vậy, vân vân, họ chấp nhận xuống tiền. Cách chốt sale số 7: chủ động làm điều khách hàng chưa nghĩ đến, hay còn gọi là tạo ra một cái trải nghiệm wow cho khách hàng. Đây là một trong những cái điều mà tôi được Thế Giới Di Động đào tạo hồi còn là nhân viên bán hàng ở siêu thị. Đại loại là bạn chủ động làm những điều mà bạn cảm thấy tốt nhất cho khách hàng, mà điều đó khách hàng thậm chí người ta còn chưa đề xuất, chưa nghĩ tới. Lấy ví dụ nhé. Ví dụ bên tôi có một bạn sale đi bán phần mềm cho nhà hàng quán ăn ấy, sắp khai trương, thì bạn ấy luôn chủ động là in sẵn các tờ giấy dán đề can số thứ tự bàn để qua gặp khách là tặng cho khách hàng luôn. Điều này tạo ra một cái ấn tượng rất mạnh mẽ với khách hàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Hay như cái hồi tôi còn ở Thế Giới Di Động, chúng tôi được đào tạo rất bài bản như sau: khách hàng vào thì mặt cần cười, đặt tay lên tim chào, rồi khách hàng ngồi trải nghiệm máy móc thì mời nước, mời khách hàng ăn kẹo, khách hàng có trẻ con nhỏ đi theo thì tặng mấy đứa nhỏ quả bóng bay rồi mời bọn nó ăn kẹo luôn, rồi khách hàng cần một mẫu máy mà không có ở siêu thị thì nhân viên sẽ bảo khách hàng ngồi chờ và phóng xe sang siêu thị khác gần nhất để lấy cái máy về cho khách, vân vân. Rất nhiều các cái thứ nó tuy nhỏ nhỏ như vậy nhưng nó tạo ra cho khách hàng những cái sự ấn tượng rất nhiều, và thực sự khách hàng người ta phải phát ngại với cái sự phục vụ của mình. Bất kể dù là bạn bán sản phẩm nào sẽ luôn có cách tạo sự ấn tượng cho họ. Hãy xây dựng một cái chuỗi như vậy. Cái khó là chúng ta cần phải chú ý quan sát khách hàng, suy nghĩ xem họ cần điều gì nữa từ việc mua sản phẩm. Nếu như khách không xét đến các cái yếu tố giá cả, ưu đãi, chất lượng sản phẩm là cái thứ mà người bán không thể thay đổi được, mà tạo ra trải nghiệm wow cho khách hàng lại còn cần phải vừa làm sao rẻ tiền, thậm chí không tốn tiền, không tốn thời gian mà hiệu quả nó mới cao, thì đó mới là cái khó và cái mà đòi hỏi chúng ta những người sale cần phải thực sự sáng tạo. Rồi, trên đây là 7 cách chốt sale mà tôi đúc kết và tổng hợp được trong suốt quá trình làm bán hàng và đào tạo của mình. Còn một số cách chốt sale khác như là chuẩn bị một bản hợp đồng có sẵn, hoặc là nêu ra những khách hàng tiêu biểu đã sử dụng sản phẩm thành công, vân vân, cũng không tiện liệt kê trong bài này vì nó cũng đã là khá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây. Nếu thấy hay, hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ video này đến những đồng nghiệp của mình. Và nếu thấy thực sự hay thì hãy comment cho tôi biết cảm nhận của các bạn về nội dung của podcast này. Chúc các bạn có một buổi tối chủ nhật bình an. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo.